Nam Mô Sakya Muni Buddha. Nam Mô Sakya Muni Buddha. Nam Mô Sakya Muni Buddha. Hôm nay 21 tây tháng 8 năm 2023, khóa tu tại Saint Gabriel. Hôm nay cô muốn giảng thêm một chút về tâm, mà cũng để trình bày cho chúng ta rõ tại sao mình có những cái cách thực hành như mình đã thực hành trong một ngày qua. Hôm qua khi cô giảng tâm là cái gì, thì cô giảng theo cái hiểu thông thường của người đời. Hôm qua cô nói tâm là tất cả những ý nghĩ, những cảm xúc, những cái tình cảm, những cái sự tưởng tượng, những cái gì ghi nhớ, tất cả những cái đó mình gọi chung là tâm. Cái đó là mình giảng cũng theo sách vở. Từ trước tới giờ người ta giảng tâm là như vậy, tức là tâm của người bình thường á. Hôm nay cô đi sâu hơn một chút để cô giảng lại về tâm cho nó rõ hơn. Theo như những cái cô trình bày hôm qua, cái đó là cái tâm bình thường của mình, chứ chưa đúng hẳn là cái tâm tự nhiên của mình, tức là mình gọi là cái bản tâm á, hay là cái chân tâm á. Nó chưa có trình bày tới cái chân tâm, tức là cái tâm nguồn gốc của mình á, cái tâm khởi thủy của mình, thì nó trong sạch. Thành thử khi mình dùng cái từ tâm nó ý nghĩa chung thì nó bao gồm cả cái chân tâm và cái tâm đời. Mà cái nguồn gốc thật của mình á là cái chân tâm. Còn cái tâm đời á chỉ là những cái bóng dáng do mình tạo ra thôi. Nó có khởi lên, nó có thay đổi luôn luôn, và nó có biến mất đi. Lúc nào nó cũng có khởi lên, nó có mặt một thời gian, rồi nó thay đổi, rồi nó biến mất đi. Cho nên thật sự cái tâm đời của mình á, nó chỉ là những cái ảo tưởng, những cái ảo giác mà thôi. Nó không có phải là một cái gì thường hằng. Nó không phải là cái bản chất thiệt của tâm của mình. Thành thử khi mình buồn, mình khổ, mình ưu tư, mình lo sợ, đó là những cái khởi lên bất thường của tâm. Còn cái tâm thật sự thì gọi là cái tâm bình thường. Đó là cái từ ở trong thiền á. Cho nên có một vị tổ là Ngài Mã Tổ nói là tâm bình thường là đạo. Đạo tức là cái sự thật muôn đời không thay đổi á, là cái tâm bình thường. Tức là mình nói cái chân tâm á, nó bình thường có nghĩa là nó bất động á. Nó không có khi thì buồn, khi thì vui, khi thì thương, khi thì ghét. mà lúc nào nó cũng trong sạch, nó cũng yên lặng và nó chiếu sáng. Đó là cái tâm bình thường, là cái tâm thật của mình. Còn khi mình khởi ra cái này cái kia, những cái mà mình khởi ra đó, có một cái từ gọi là pháp hữu vi, tức là có sự tạo ra, có sự thành lập, có sự sinh ra. Mà hãy trên đời cái gì có sinh ra, có được tạo nên đó, thì nó gồm có nhiều điều kiện mới có mặt. Cho nên nó không có độc lập, nó không có bất động, mà nó thay đổi theo điều kiện. Thì cái từ gọi là pháp hữu vi, tức là pháp do điều kiện mà lập nên. Cái từ tiếng Anh người ta nói đó là conditioned thing, conditioned dharma, là pháp hữu vi. Thì những cái ý nghĩ của mình đó, nó là hữu vi. Những cái tình cảm là hữu vi. Những cái sự xúc động là hữu vi. Thì nó không có phải là, nó không có phải là cái chân tâm của mình. Thành thử khi mình buồn, mình khổ là mình quên mất cái bản tâm trong sạch của mình. Tức là mình khi khởi cái ý ham muốn, nghĩa là mình thích, mình dính mắc vô cuộc đời á, từ đó mới nảy sinh ra những cái ý nghĩ, những cái xúc cảm, những cái tình cảm. Thì làm sao để có cái hạnh phúc thật sự, nó trọn vẹn ở trong cái chân tâm của mình. Mình không có đi tìm kiếm ở bên ngoài. Khi mình tưởng hạnh phúc từ bên ngoài đưa tới là sai lầm. Có thể có khi mình cũng được vui, vừa ý. Nhưng mà những cái vui, những cái vừa ý do bên ngoài đưa tới, nó vô thường. Có vui rồi khi hết, khi không còn cái đó nữa thì là đau khổ, là buồn thôi. Thì tất cả những cái gì bên ngoài á, mình nói chung á, là từ cuộc đời. Nếu mình tìm cái sự bình yên, hạnh phúc từ cuộc đời thì đó chính là cái đầu mối của khổ đau. Còn ở trong cái bản tâm chân thật của mình thì nó đầy đủ tất cả hạnh phúc, tất cả trí tuệ, tất cả những cái gì cao thượng của con người, nó đều có sẵn đầy đủ trong cái chân tâm của mình. Do đó, khi mình nhận ra được cái chân tâm, mình sử dụng được những cái khả năng của chân tâm, thì đó gọi là người sáng đạo, hay là người tỉnh thức, hay là người giác ngộ. Thì câu hình dung tạm cái chân tâm đó là cái vòng tròn thôi. Thực sự cái tâm nó không có hình tướng, nó không phải chỉ ở trong cái vòng tròn thì mình đều biết rồi. Nhưng cô tạm vẽ để mình có một cái ấn tượng tổng quát thôi. Trong cái chân tâm của mình, thực sự con mắt thường không nhìn thấy cái gì hết, cho nên mình thường nói nó trống rỗng, nó không có hình dáng. Tuy nhiên bây giờ thì mình biết khoa học, những cái thiết bị có thể nhìn thấy tâm của con người. Thí dụ như khi mình khởi ra một cái ý gì, họ đo được. Thí dụ như tâm mình lăng xăng, họ đo được là những cái làn sóng, thí dụ như làn sóng beta, hay là nó tập trung cao độ thì là cái làn sóng gamma đó. Còn ví dụ như khi mình thực hành nghe tiếng chuông, tâm mình tạm tĩnh lặng thì đó là sóng alpha. Khi cái tâm mình hoàn toàn yên lặng thì có thể là sóng delta. Thì bây giờ mình tạm xem như tâm mình nó trống rỗng. Trống rỗng có nghĩa là nó không có những cái gì xấu ác. Những cái xấu ác là những cái mà mình dính mắc với bên ngoài. Thì mình tạm nói đó là tham sân si. Tham tức là mình khởi ý mong cầu, tức là mình dính mắc vô thế gian bên ngoài. Vì lúc nào mình cũng sống ở trong đời, cho nên khi mình quên á, mình mê mờ một chút xíu, gọi là mình si mê á, mình dính mắc với cảnh đời bên ngoài, mình khởi cái ý ham muốn, tức là dính mắc á, là cái chữ ái á, ưa thích á, thì trong tâm mình nó khởi lên tham, hay là ghét á thì là sân, và cái này là si mê, mê mờ. Ba cái này nó đi đâu với nhau, cái liên hệ với nhau mật thiết. Từ khi mình mới sinh ra, mình đã có sở hữu cái phẩm chất của tâm này rồi. Khi mình có cái bộ não của con người bình thường thì mình có cái phẩm chất trong sạch, tĩnh lặng của chân tâm. Cho tới khi mình chết đi, nó cũng vẫn nguyên vẹn như vậy, và nó đi ra đi khỏi cái thân, rồi nó đi tái sinh cõi nào đó, luôn luôn cái phẩm chất này nó vẫn còn. Nhưng mà khi mình không có nhìn thấy, không có nhận ra, thì giống như nó bị ẩn đi. Nếu mình buồn, mình khổ là mình quên cái tâm này. Thành thử ra trong thực tế rất khó nhận ra nó, mà nó vẫn có trong não bộ của con người. Cho nên nó có cái đặc tính là bẩm sinh. Mình không cần học hành gì hết, nó vẫn có. Nhưng nếu mình không biết thì nó giống như không có đối với người không biết tới nó. Giống như vậy á. Thì bao lâu nay mình chạy theo cảnh đời bên ngoài, mình quên nó. Chạy theo cảnh đời thì mình dính mắc với cuộc đời, khi buồn, khi vui, và không có nhận ra chính mình. Tức là không có nhận ra mình có cái chân tâm. Trong cái chân tâm, mình nói nó trống rỗng là vì nó không có những cái pháp ác, những cái phiền lụy của cuộc đời, chứ không phải nó không có gì hết. Ở trong này nó có đầy đủ. Khi cô nói nó trong sạch, tức là cô nói tới cái giới luật đạo đức của con người. Trong sạch nghĩa là không có những cái pháp ác, những cái pháp xấu, tham sân si. Và nó luôn luôn như vậy không thay đổi thì gọi là định, và nó có trí tuệ tại vì nó giúp cho mình hiểu biết rất là nhiều điều, nó kiến giải tổng quát và nó kiến giải đặc biệt. Cái chức năng của nó kiến giải tức là cái từ interpreter đó, kiến giải ra. Ví dụ như mình nhìn, mình biết nó là cái gì rồi, thì khi mình biết cái gì, cái đó là kêu bằng kiến giải tổng quát. Những cái điều bình thường mình nhận ra được thì đó gọi là kiến giải tổng quát. Còn kiến giải đặc biệt đó là những cái điều mới lạ hoàn toàn thì gọi là kiến giải đặc biệt. Ví dụ như các nhà bác học nổi tiếng mà phát minh ra được cái này kia đó, những cái vật dụng hay là những cái công thức mới lạ đó, thì cái đó là họ đã khai triển được cái chức năng kiến giải đặc biệt của cái vùng giác ngộ này. Thì mình cũng biết rằng cái chức năng kiến giải là cái chức năng tự nhiên của cái vùng trí tuệ tâm linh. Và một cái tiến trình kiến giải, khi thì kiến giải bình thường, khi thì kiến giải sâu sắc, vô số mức độ. Và nó sẽ hoạt động không lúc nào ngừng. Đó là chức năng của cái vùng này. Cho nên mình nói nó trống không mà không phải trống không. Như vậy nói đối chiếu với kinh điển thì giới định tuệ nó đều có hoàn hảo ở trong cái chân tâm, tức là cái mức độ tốt nhất của giới, tốt nhất của định và tốt nhất của tuệ nó đều có sẵn ở trong cái chân tâm. Thì khi mình nói tới giới ở trong cái chân tâm thì mình có cái từ là giới thể. Giới thể, thể là cái bản thể. Hay mình cũng có thể nói giới tánh, cái tánh cũng là cái bản thể. Tiếng Đức thì chắc đọc là Natur rồi, phải không? Ở đây là giới thể. Định cũng là cái bản thể của định, thì mình có thể mình đặt tên thôi, định thể hay định tánh gì cũng được. Tuệ cũng cái bản thể của nó là trí tuệ, thì là tuệ tánh vậy đó. Mình đặt đó, mình đặt tên nha, đó là cái bản thể của nó đầy đủ giới định tuệ. Nhưng mà từ cái bản thể nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Thì cái biểu hiện ra thì gọi là cái gì? Cái tướng. Cái tướng. Cái từ appearance, cái tướng biểu hiện ra bên ngoài. Có nghĩa là từ đây nó biểu hiện ra cái tướng. Những cái phương thức của giới luật hay thực tập định hay là thực tập thể, nó gọi là cái biểu hiện ra, tức là cái tướng. Còn trong này là cái tánh. Cô ví dụ để mình hiểu rõ hơn nha. Cái giới mà bản thể của giới là hoàn toàn trong sạch, thanh cao của tâm. Đó là cái tánh của giới. Nhưng mà bây giờ làm sao để đi vào cái chỗ giới hoàn toàn trong sạch? Thì phải có những cái giới rõ ràng cụ thể. Ví dụ như năm giới của quý vị khi quy y đó: không trộm cắp, không giết hại, không tà hạnh, không uống nói dối, không uống rượu. Thì những cái biểu hiện cụ thể đó gọi là giới tướng. Hiểu chưa? Để mình thực hành đó. Còn định mà trong cái bản thể của nó là cái tâm hoàn toàn không dính mắc với cái gì hết, không có lay động theo cảnh đời. Cái tâm này nè, khi mình thấy mình có vui có buồn không?
khi mình nghe mình có xét đoán đúng sai gì không?
Không.
Cho nên nó là bất động. Thì chính cái tâm này là cái định bất động, tự nó là cái định bất động. Nhưng mà bây giờ biểu hiện ra những cái gì mà gọi là cái tướng của định, cái tướng là cái bề ngoài đó. Ví dụ như mình thấy một người ngồi kiết già bán già, lưng thẳng, ngồi liêm diêm mắt, cái thân không lay động, cái thì mình nói cái đó là xem như là định. Nhưng mà cái đó chỉ là tướng thôi, cái bề ngoài thôi. Hoặc là mình làm chủ được tâm ngôn, mình nhìn mà mình không có nói đẹp nói xấu gì hết, cái đó mình cũng tạm nói là định. Nhưng mà nó là cái tướng, cái tướng thể hiện ra bên ngoài để cho mình biết, chứ nó chưa phải là cái tánh. Cái tướng nó có những cái đặc điểm nó khác, giới tướng khác mà cái định tướng nó khác. Còn trong khi nó ở trong này thì nó hòa nhập, nó là một, không có khác. Nó mình phân biệt giữa tướng với tánh. Cái tuệ cũng vậy nữa. Ở đây nó có đủ khả năng phát huy trí tuệ từ thấp tới cao, phát huy hoài không bao giờ ngừng. Còn bây giờ cái tướng của tuệ là giờ cô hướng dẫn quý vị đó, cô phải nhìn đây, nhìn đây, thấy cái đang là, thấy cái đang là cái tướng thôi, thấy bằng con mắt. Và có cái đang là cái đối tượng trước mắt, là cái mình dễ nhìn thấy, cái đó kêu bằng cái tướng, cái bề ngoài. Như vậy quý vị hiểu, từ cái tánh là cái nguồn gốc đầu tiên, phải bày ra những cái cụ thể rõ ràng để mà tu tập, phải không? Như vậy giữa tánh và tướng nó có liên hệ với nhau không? Có không? À, thì khi mình có những cái đối tượng bên ngoài để mình tu tập giới, định, tuệ, thì cái đối tượng để mình tu tập đó nó có thường hằng bất biến không? Có không?
Không.
Nó thay đổi luôn luôn, tại vì cuộc đời bên ngoài nó đa dạng lắm. Còn cái tánh có thay đổi không? Mà cái tánh của giới, tánh của định và tánh của tuệ nó giống hay nó khác? Hả? Sao còn suy nghĩ vậy ha? Nó giống hay khác? Phương cũng nói vậy hả chị con?
Tánh thì giống nhau đó, tướng thì nó khác
nhau. Ừ, bộ ngồi nó nghĩ tới cái bánh xe hay sao? Đúng rồi, trong này tất cả nó hòa đồng hết à. Thì gọi là bình đẳng, phải không? Bình đẳng, nó giống nhau hết à. Mà trong này thì thiệt ra có lời để diễn tả không?
Không.
Ừ, không có lời thì lấy gì mà khác, phải không?
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Đó, chỗ này là như vậy. Nhưng tạm đặt ra giới là sao, định là sao, tuệ là sao, thì cái này là có phải chân lý thường hằng bất biến không? Không, cái này là quy ước. Tại vì dùng lời để diễn tả thì bước đầu mình phải dùng cái phương thức này để mà tu, rồi lại còn có đối tượng nữa để nhắm tới, để gom tâm lại. Chứ thôi tâm mình nó lung tung à, gom tâm lại thành ra tới cái đối tượng nữa thì nó lại là càng phụ thuộc nữa, phải không? Ừ. Rồi bây giờ mình tu tập, mình sử dụng giác quan, thì giác quan nó ở ngoài này hay nó ở trong này? Hả? Ừ, sao giỏi quá vậy à? Đúng rồi, nó ở bên ngoài. Bây giờ giả dụ như cô vẽ thêm mấy cái vòng tròn nhỏ nhỏ nha. Tính thấy, tính nghe, tính xúc chạm, tính nhận thức. Bây giờ cô hỏi nè. Hỏi lại nè. vậy con mắt nè, cái lỗ tai nè, mũi lưỡi với thân nè, nó ở bên ngoài cái chân tâm hay nó ở bên trong chân tâm? Ừ. Rồi cái nơi xuất phát của thấy, của nghe, của xúc chạm với nhận thức, nó ở bên ngoài của chân tâm hay nó là thuộc chân tâm? Không dám trả lời hả? Nó là sao? Mà nó ở bên ngoài, nó bên trong. Ừ, tại thấy vẽ hình rõ quá rồi. Như vậy các cái tánh này nó giống nhau điểm nào? Nó thường hằng, nó gì nữa? Nó bẩm sinh, nó sao nữa? Nói gì?
Nó
trong sáng. Trong sáng thì sao nữa? Nó giống nhau điểm nào? Một chữ à? Ừ. Nó giống nhau là cái biết. Là cái biết. Tất cả cái này nè, xem như mình dùng cái từ biết cho nó rõ ràng. Hay là chánh niệm đó. Trong kinh thì dùng cái từ chánh niệm. Hay là mình nói chân tâm thì cũng là cái từ bao gồm hết. Mà thật sự ra nó là cái biết. Mà cái biết này nó là định hay tuệ hay giới. Còn suy nghĩ, chết rồi còn suy nghĩ. Hãy trả lời một cái là ăn ba gậy à. Nó là cả ba cái mà. Vừa giới vừa định vừa tuệ chung.
Ở chung luôn.
Thế không, cô hỏi cô hỏi bảy cái
nói không cùng ăn lộc gì.
Nó là cái biết. Cái biết này á, nó có đặc tính là gì? Trong sạch là giới, tĩnh lặng là định, mà khách quan hay là sáng suốt thì là tuệ. Thành ra cái biết này nó đầy đủ những cái đặc tính của cái chân tâm. Bây giờ ngoài ba cái từ mà cô nói đó nè, trong sạch nè, tĩnh lặng và khách quan hay là sáng suốt, ngoài ba cái từ này có cái đặc điểm gì nữa của cái biết của chân tâm? Nói mau.
Bình đẳng.
Bình đẳng sao nữa? Tĩnh lặng có rồi con. Nó giống nhau gì nữa?
Bẩm sinh.
Bẩm sinh sao con?
Trong sạch.
Trong sạch gì nữa? Bí rồi. Thượng hạng gì nữa?
Kiến giải.
Kiến giải. Ừ, rồi gì nữa? Cái tâm này nó làm sao hả?
Rông
rỗng. Rồi sao nữa?
Không lời.
Không lời.
Đúng rồi.
Sao nữa? Cái tập này nó làm sao? Nó có buồn phiền đau khổ gì không?
Dạ không.
Không thì nó làm sao? Khách quan. Sao nữa? Hả?
Bất động.
Bất động. Trời, con bộ bí quá, tìm lo quá vậy. Nó có từ bi bình đẳng không?
Dạ có.
Ừ. Từ bi hỷ xả bình đẳng mà. Được chưa? Đó. Cái kho báu đầy đủ hết á. Ừ. Vậy là hiểu rồi ha. Rồi. Bây giờ cô đặt câu hỏi thế nè. Giữa tánh nè và tướng là cái bên ngoài á, nó có liên hệ nhau không?
Có.
Có. Nó liên hệ làm sao?
Qua giác quan.
Ừ, thì qua giác quan. Nó liên hệ làm sao?
Thấy nghe xúc chạm.
Thí dụ như mình thấy cái tướng cái người đương cười thì mình biết làm sao? Biết cái người đó cái tâm vui. À, từ trong tâm vui biểu hiện ra cái tướng cười, phải không?
Ừ.
Ừ, đúng rồi.
Nó buồn thì cái tướng mình thấy người nó cũng buồn.
Ừ. Tức là cái tâm như thế nào nó thể hiện ra cái tướng như vậy. Cho nên mình nhìn cái tướng mình biết cái tâm. Đúng rồi. Ừ. Như vậy một người khởi niệm lăng xăng hoài thì cái tâm đó là sao? Ừ, biết vậy á. Đúng rồi. Còn cái người mà nói chuyện nhiều quá thì cái tâm sao? Thế là cái tâm dính mắc với bên ngoài, phải không? Thì nó mới nói nhiều việc nói. Đúng rồi. Còn cái người mà nhận ra được cái tâm này và sống trong cái tâm này chừng vài phút thì cái biểu hiện bên ngoài sao?
Tĩnh lặng.
Ừ, tĩnh lặng rồi sao nữa?
An
lạc. An lạc sao nữa? Hài hòa. À, còn nếu cái tâm này vững chắc thì bên ngoài có phải là vô cảm không?
Không. Dạ không.
Tại sao vậy?
Dạ biết hết nhưng mà dính vào.
Ừ, biết hết mà không có dính vào. Đúng rồi. Vậy là hiểu rồi ha. Vậy tự mình suy gẫm mình đi nha.
Dạ.
Khi mình khởi ý gì đó là mình dính mắc nè, chỗ chữ tham nè. Tham hay ái hay là dính mắc giống nhau à. Ví dụ mình ngồi đây mà mình nghĩ tới lát 12 giờ nấu gì gà thì cái đó là dính mắc phải không? Ừ, đúng rồi. Hoặc mình ngồi đây mà mình nhớ tới cái bánh xe mình xì đó thì là dính mắc vô cái chuyện đó phải không? Ừ, đúng rồi. Thì những cái dính mắc đó nó làm cho mình khởi niệm thôi. Ừ. Thì giờ làm sao để mình bớt khởi niệm?
Bớt dính mắc.
Ừ. Mà làm sao bớt dính mắc?
Buông.
Tại sao mình buông? Có người buông được, có người buông chưa được.
Phải vô thương.
Hả?
Phải nhìn vô cái tâm.
Ừ, đúng. Phải biết những cái bên này là vô thường, nó có khởi lên nó sẽ có mất đi, vậy đó thì mình không có dính mắc đó. Đúng rồi, vậy là hiểu rồi nha. Vậy trưa nay ăn cơm yên lặng nha. Vậy quý vị nhận ra tánh và tướng chưa hả? Ừ. Mình tạm chia ra làm hai chứ thiệt ra nó liên hệ mật thiết lắm. Từ cái tánh nó biểu hiện ra thành cái tướng, phải không? Ừ, đúng rồi. Thì mình tu tập là mình tu, ban đầu là mình dùng cái tướng để mình tu, nhưng rồi mình sẽ bỏ cái tướng, tức là bỏ những cái bề ngoài để mình quay trở lại mình nhìn cái tâm của mình đó. Cho nên khi cô cho quý vị quan sát cái tâm mình là trở vô đây, là trở vô đây để quan sát. Ví dụ như mình thực hành pháp thở, pháp thở thì mình sử dụng cái gì để thở? Mũi là nó thuộc về tánh gì? Xúc chạm. Đây, cái bước thứ nhất khi mình hít vô thở ra mình biết thì đó là mình tác động cái tánh này. Cái tánh này nó đang có mặt, hiểu chưa? Nhưng mình còn cái đối tượng bên ngoài là cái hơi thở, mình còn dính đối tượng. Thì khi mình nhận ra cái tâm mình nó yên lặng là đây, mình nhận ra đây thì mình an trú ở đây, thì mình quên lần lần cái hơi thở. Hơi thở là cái bên ngoài mình mượn thôi, chứ nếu mình giữ nó hoài thì cái tâm mình nó có đối tượng hoài à. Mình chưa có thực sự an trú ở đây. Cái con đường tu mình chỉ là nhận ra cho được cái này và an trú ở trong cuộc đời á, vẫn an trú ở trong cái tâm này, hiểu không? Thì mình mới có an lạc hạnh phúc
lâu dài là vậy á. Tại vì khi mình có kinh nghiệm cái này thì nó tác động vô đâu? Giao cảm thần kinh phải không?
Đối giao cảm thần kinh
thì nó hài hòa hết nội tạng của mình nha, nó hài hòa hết bệnh tật của mình. Đó là thứ nhất là về sức khỏe đó. Thành ra ai còn bệnh là biết mình sao?
Là sao? Là biết mình chưa có vững chắc cái này. Tức là mình thường xuyên tác động giao cảm, cho nên mình dễ bị bệnh đó. Là vậy đó. Hiểu không? Mà khi mình nhận ra được thì mình tu tập được, mình có còn bị trầm cảm không? Có còn bị depressed không? Có không? Tại sao? Tại sao hết trầm cảm? Hả? Trầm cảm nghĩa là sao? Buồn chán cuộc đời đó. Thì giờ mình nhận ra được thì mình vui hay mình buồn? Thiệt ra mình phải vui là tại vì cái này là cái kho báu. Bây giờ tự nhiên có kho báu không vui hả? Thì cái niềm vui đó một mình biết, một mình hay, cho nên nó kéo dài hoài không bao giờ hết. Thì đó là cái an lạc của mình đó, khi mình nhận ra được nó. Rồi trong cuộc đời mình áp dụng từ chút thì mình sẽ thấy hài hòa, cái đời sống gia đình êm đẹp hài hòa. Thì đó là cái niềm vui của mình đó. Mà khi mình thật sự vui, mình mới có cái niềm vui để mà chan hòa tới những người thân của mình. Như vậy quý vị hiểu, cái con đường tu của mình là chỉ là nhận ra, mà phải nhận ra thiệt đúng, thiệt rõ, thì mình mới ghi nhớ để mà mình áp dụng trong cuộc đời của mình. Nhớ vậy đó. Đức Phật có nhiều bài kinh để nói rất là rõ. Bậc Thánh chỉ là người không còn những pháp ác. Chỉ vậy thôi. Cái tâm Bậc Thánh hay là cái tâm Bậc A-la-hán là người tẩy rửa hết những cái pháp ác ở trong tâm. Thì những cái pháp ác này là của đời, nó bên ngoài. Mình quân tập, rồi mình hồi đó thì mình cứ mình tích lũy, mình tô bồi thêm hoài. Bây giờ mình biết mình không có tô bồi thêm, mà mình lại tẩy rửa nó đi từ từ, thì mình trở về ở trong cái chân tâm của mình thôi. Thì cái đây là cái tâm của Bậc Thánh à, cái tâm trong sạch, cái tâm có đầy đủ trí tuệ và từ bi. Chỉ vậy thôi. Mà quý vị nhớ, khi mình kinh nghiệm được nó rồi thì mình có thể trình bày ra rõ ràng. Cái đó là cái việc mình từng trải nghiệm, cho nên mình sẽ biết cách để giảng giải. Thì cái đó là cái gì? Là cái tài hùng biện của người thật sự có kinh nghiệm cái chân tâm. Chỉ vậy thôi. Còn khi mình chưa trình bày được là mình chưa nhìn thấy nó. Khi mình chỉ học trong sách vở thì người ta hỏi một câu gì đó mình không biết trả lời. Còn khi mình thật sự mình nhận ra được rồi thì mình nói được. Mình nói nó trong không, mình cũng biết nói tại sao nó trong không. Mà mình nói nó không phải trong không thì mình cũng biết giải nghĩa tại sao không phải trong không. Phải không? Phải không? Con
hỏi cái trống không á, nhiều khi người ta nói là trống không tâm, chân tâm trống không là vì do là những cái sự kết hợp lại. Còn hồi nãy cô có kể cho con là trống không thì mình không có những cái hơi dơ bẩn khác cái gì, là cái đó là nó hơi khác không con? Tại vì nếu mà không có cái gì, cái trống không mà có nhiều sự góp lại thì cái đó là cũng có nhiều sự vui, nhiều không phải là cái ác.
Trống không là không có những cái tham sân si nè, không có lậu hoặc đó, kêu bằng trống không.
Không phải là trống không,
gọi là trống, gọi là trong sáng. Thì
nó
đầy
những, cũng như là vì những cái sự kiện nó kết hợp lại thành nó mới trống không.
Không, cái bản chất của nó là trống không mà.
Thưa cô, như vậy, dạ thưa cô.
Cái đó là khác với tấm không.
Hả?
Khác với tấm không.
Tự nó, bản thể nó là tánh không đó con. Ừ. Nhưng mà thật ra người ta không có nói, người ta không có nói bản thể nó tánh không. Cũng như chân như cũng vậy. Thực ra cái gì kết hợp lại, mới do nhiều thứ kết hợp lại mới nói là bản thể là trống không. Còn các vị tổ thì nói nó là pháp vô vi. Vô vi tức là không có chia chẻ nó ra. Còn thí dụ như cái này là chia chẻ nó ra, nó có nhiều atom, rồi nó có nhiều những cái quạt này kia, nó mới hợp thành cái này. Còn cái nó là cái bản thể tự nó trống không, nhưng mà phải hiểu cái nghĩa nó không có do cái gì kết hợp hết. Nó là bẩm sinh, nó là thường hằng, cho nên người ta xếp nó là vô vi.
Vậy là mình phải hiểu là cái đó là cái duy nhất và trên hiện tượng thế gian là bẩm sinh thường hằng, là chỉ có chân tâm của mình thôi, còn ngoài ra đó là tất cả hiện tượng thế gian là trống.
Đúng. Ừ. Cái chân tâm á, là pháp vô vi á, cho nên nó cũng là niết bàn, nó cũng là chân như, nó cũng là tánh không, chứ nó không phải tánh nguyện. Hiểu chưa? Nó là cái thực tại cuối cùng á, nó nằm ngoài thế gian nha. Nó không phải là pháp thế gian, nó nằm bên ngoài thế gian. Cho nên trong cái bài ngũ uẩn á, Đức Phật nói rằng con người gồm có hai phần là thân và tâm. Thân là cái cơ thể, còn tâm á là thọ tưởng hành thức, chứ không có nói tới cái tâm này. Cho nên cái tâm đời á, xếp á là tâm của thế gian, là hiện tượng thế gian. Trong khi đó cái chân tâm nó nằm bên ngoài hiện tượng thế gian, nó không phải là pháp thế gian, nó là cái thường hằng bất biến. Còn ngũ uẩn thì cái là luôn luôn thay đổi. Hả? Ừ, đúng rồi. Thì bây giờ mình chỉ chuyển cái biết của cái tâm đời trở thành trong sạch bằng cái biết của tánh giác. Mà cái biết này không cần học, không cần tu. Tại vì nó có sẵn đầy đủ rồi, tu gì nữa giờ. Bây giờ quý vị đi đọc kinh điển, đi giữ khóa tu này khóa tu kia là vô ích á.
Ừ.
Hồi nãy giờ mình đã nói rồi, đó là có sẵn của mỗi người mà đầy đủ hết á, thì đâu cần học gì nữa. Quý vị học cái gì là dư. Quý vị đi tìm cái gì là đi lạc đường. Ờ, đi tìm bên ngoài là lạc đường. Đi tìm ông thầy này ông thầy khác là quý vị bị dụ. Bởi vậy trong kinh nói rõ lắm mà mình không tin. Ừ, mỗi người đều có cái tâm này đầy đủ hết kho báu trí tuệ từ bi hỷ xã mà mình không tin. Mình đi chỗ này mình học khóa này, mình đi chỗ kia mình giữ khóa kia, mình nghe tiếng chuông mình làm pháp thở. Tất cả những cái đó là Đức Phật bày ra, nhớ vậy, bày ra chứ nó không phải chân lý. Cho nên quý vị đọc Bát Nhã Tâm Kinh đó, đó quý vị thấy cái phần mà thị chư pháp không tướng đó, chỗ đó là diễn tả cái tâm này nè, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh nè, bất tăng bất giảm nè. Cho nên trong cái tâm này nè, nó không có thị cố không trung nè, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, trong cái tâm này nó đâu có con mắt thì nó đâu có cái ý thức, ý thức giới nó trong cái tâm này nó đâu có bao giờ nó nói cái đó là già, là bệnh, là chết, hiểu chưa? Không có chết thì làm sao mình có cái cách mình chấm dứt chết. Ở trong cái này nó có nói cuộc đời là khổ không, mà tứ diệu đế, phải không? Ừ, cho nên không có tứ diệu đế, không khổ tập diệt đạo, mà vô trí, mà diệt vô đắc nữa. Trong này là tự nó đã tốt hết rồi, còn gì nữa đâu mà đạt cái gì nữa giờ, hiểu chưa? Hiểu không? Ừ. Đó. Cho nên kinh Kim Cang mới nói vậy nè, ai á mà nói Như Lai đạt cái quả vị vô thượng chánh đẳng giác là phỉ báng Như Lai. Hiểu chưa? Con người đặt ra quả vị A-la-hán ở bên ngoài, quả vị Phật ở bên ngoài nè, mà ai nói Đức Phật mà đạt quả vị nào á là phỉ báng ta, tức là nói ta chưa ở trong chỗ này. Hiểu chưa? Hãy đạt là có người đạt, mà người là cái ngã. Hiểu chưa? Có cái ngã đạt quả vị gì thì nó bên ngoài là tâm đời. Cho nên nói Đức Phật mà đạt được cái gì á là coi chừng là Đức Phật nói là phỉ báng ta đó. Hiểu không? Thì cái bài Bát Nhã Tâm Kinh nói rất là rõ, diễn tả cái tâm này nè. Mà ở tâm này mình tạm dùng lời diễn tả chứ không có diễn tả được, cho nên gọi là tâm như vậy thôi. Đó là tâm như, như như bất động, nó không có dính mắc với cái gì hết, gọi là vô trụ định. Nó không có dính vô, không có trụ vô đâu hết á, gọi là vô trụ định đó. Mà ở đây nó không có gì hết cho nên gọi là niết bàn. Ta có chánh pháp nhãn tạng, nhãn là con mắt nè, qua con mắt để mà tu. Ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, thật tướng của nó là vô tướng. Hiểu chưa? Có một chỗ đó thôi à, mà bao nhiêu kinh sách từ mấy ngàn năm nay diễn tả có một chỗ đó thôi. Bữa nay cô khô quẹt lại đó. Ừ. Sao con?
Con nghĩ những gì cô giảng tụi con hiểu.
Ừ.
Con cũng, nhưng mà con có một cái thắc mắc nhỏ như vậy. Thắc mắc rất to chứ không phải nhỏ đâu. Con quy y thì con giữ giới, con ráng là ráng giữ giới. Thì coi khi con giữ giới thì con sẽ cố gắng theo con hiểu, thì mình đừng có vướng mắc trong cuộc đời để mình khỏi khổ bằng cách mình đừng có vướng mắc gì hết. Nhưng mà tại sao mình cứ bị vướng mắc hoài cô? Và khi mà con cũng nói đến điểm nữa, mà khi con giữ giới, con cố gắng không vướng mắc, con ngồi thiền, theo con hiểu ý của ni sư là con ở an trú trong một điểm thì cái tâm con càng an lạc, càng hài hòa theo. Nhưng mà cái chỗ mà tụi con bị á, con nghĩ là mình cứ bị vướng mắc hoài con. Có cách nào mà mình
dính mắc chỗ nào?
Vướng mắc suốt cuộc đời.
Hồi xưa Đức Phật giải quyết dễ lắm con. Hãy đi tới cái tịnh xá của Đức Phật là cạo đầu á, rồi cái đi vô rừng ở là hết dính mắc gì rồi.
Nhưng con sợ con mà cạo đầu vô chùa nó cũng bị dính mắc nữa con.
Thử đi. Đó, thấy chỗ mình dính mắc chưa? Đó, mình dính mắc với những người thân trong gia đình, dính mắc với công ăn việc làm, dính mắc với nhà cửa, dính mắc với xe cộ, dính mắc với con cháu, dính mắc tùm lum, mà biểu làm sao vô cái chỗ không dính mắc. Mà Đức Phật chỉ rõ ràng mà mình vẫn không chịu buông thì sao giờ? Bây giờ buông hết đi, cô bảo đảm là tới nơi đó. Thấy chưa? Thấy mình hiểu rõ không? Mà mình không đi được. Đó, vậy đó.
Gia đình này kia, như con cái nó cần mình, cần trông cháu, nhưng mà nếu mình ngu mình nói thôi còn nó tươi đi luôn đưa cả đầu nghe hôm nay lúc đó mình có là như thế nào
không có trách nhiệm thôi
không có trách nhiệm nhưng mà coi như là mình không làm cái bị vướng mắc như vậy đó cô khó vậy.
Thì cái chỗ đó nói là mình vô minh thôi, không nói gì hết. Giảng khô cổ rồi.
Dạ.
Nói cuộc đời là giả là tạm mà không chịu cứ dính mắc vô hoài thì biết sao giờ. Cái chỗ đó là chỗ chữ tham nữa không? Ừ, dính mắc là tại vì mình chưa có hiểu thấu cuộc đời là vô thường. Bây giờ mình giả dụ như mình rủi mà mình chết đi thì sao? Con cháu mình nó vẫn sống. Nhớ vậy đó. Rủi mình ra đi, ông xã mình có khi còn vui. Mình cứ mình ngẫm nghĩ là đi cái đó, tự mình chứ ai ràng buộc mình. Không có ai ràng buộc mình hết á. Tự trong tâm của mình còn dính mắc à, chứ không nói gì hết. Rất là rõ ràng. Cái đó là tham hay là ái, đó là đầu mối của tái sinh. Mà mình đời này mình may mình gặp Phật Pháp, mình thấy rõ con đường mà mình không làm được. Một mai mình ra đi mờ mờ ảo ảo, mình trở về mình kiếm con kiếm cháu nữa. Cho nên vô số đời rồi mình như vậy đó quý vị. Cho nên giờ này còn học lớp căn bản.
Vậy thì cũng còn may mắn đó cô.
Như vậy là mình chưa thực sự hiểu những cái chân lý của cuộc đời đó quý vị. Chưa thực sự hiểu á. Hễ mình hiểu thì mình chuyển đổi cái nhìn cuộc đời à. Mình cứ mình nghĩ đi, bây giờ mình đi theo Đức Phật để mình tu tập là tốt. Những người thân yêu của mình hiểu biết á là phải hỗ trợ mình nữa. Chứ không phải mình đi tu mà người ta buồn, người ta khổ đâu. Đức Phật có một bài kinh vui lắm như vậy nè. Có một cái ông già đó, ổng có một cái nhà xấu xí cũ kỹ, rồi ổng có một cái chum gạo, cái hũ gạo đó. Nó nhỏ mà nó cũng có một chút gạo à. Rồi ổng có thêm một cái nữa mà cô đọc cô nhớ hoài. Có một bà vợ nữa cũng không lấy gì làm đẹp nữa. Mà ổng không dám bỏ. Tức là cái nhà quê nó nghèo khổ. Rồi cái hũ gạo cũng ít. Cũng nghèo, cũng có gì mà bà vợ già xấu xí mà ổng cũng không dám bỏ để đi tu. Đưa ra cái ví dụ đó thấy vui thiệt vui. Cô kể cho nghe một cái câu chuyện xuất gia. Bài kinh Ratthapala, cái ông đó tên Ratthapala là một cái anh thanh niên. Có một lần đầu tiên à, tới nghe Đức Phật giảng bài kinh thì ổng xin xuất gia với Đức Phật. Đức Phật mới hỏi chứ con có được phép của cha mẹ bằng lòng không? Thì ổng nói con chưa được cha mẹ bằng lòng tại vì con chưa xin phép, nhưng mà con sẽ cố gắng. Rồi cái từ giả Đức Phật ra về để xin phép cha mẹ đi tu. Cha mẹ rất là giàu có mà chỉ có một mình anh đó là con một, thì cha mẹ làm sao mà cho được? Cha mẹ nói rằng không, cha mẹ giàu có chỉ có một mình con, gia tài này là mong để lại cho con, cha mẹ không cho con xuất gia. Ảnh xin ba lần cha mẹ cũng từ chối, cái ảnh nằm ngay dưới đất. Một là con xuất gia, hai là con chết tại đây. Rồi anh nằm xuống đất, anh không ăn uống gì hết, nhất là anh không đứng dậy. Cha mẹ năn nỉ cũng không đứng dậy, không ăn uống. Với cha mẹ mới đi tìm bạn bè thân thích của ảnh, nói là lợi khuyên giùm ảnh hãy đứng dậy, ăn uống, sống bình thường, rồi mình có tiền của nhiều, mình mặc sức, mình bố thí. Thì mấy người đó lại cũng khuyên, nhưng mà ảnh lòng thinh, anh không trả lời gì hết. Thì họ cũng khuyên ba lần, ảnh cũng lòng thinh, không nói gì hết. Thì bây giờ mấy người bạn bè đó mới trở lại nói cho cha mẹ của ảnh biết. Bây giờ ông bà hãy cho ảnh xuất gia đi, thì quả mai ảnh còn về thăm ông bà, còn không thì ảnh nhất quyết ảnh chết chứ ảnh không có đứng dậy. Hai ông bà nghe lời khuyên cũng hợp lý, bất đắc dĩ bằng lòng cho ảnh xuất gia. Bây giờ ảnh biết vậy rồi, ảnh mới đứng dậy để lại Đức Phật, ảnh xin xuất gia. Cha mẹ con đồng ý cho con xuất gia. Mà mình cũng để ý một điểm là ảnh có vợ, nhưng mà thời đó không biết làm sao mà chỉ xin phép cha mẹ chứ không cần biết tới ý kiến của vợ. Thì sau khi ảnh xuất gia rồi mới lãnh một cái đề tài của Đức Phật, rồi ảnh vô rừng ảnh tu một thời gian đắc quả A La Hán. Thì bây giờ ảnh mới ra gặp Đức Phật để trình bày, rồi sau đó ảnh xin với Đức Phật cho phép con về nhà, về quê hương để thăm cha mẹ. Đức Phật biết ảnh đã hết lậu hoặc rồi đó, cái tâm trong sạch rồi đó, Đức Phật bằng lòng cho ảnh về thăm gia đình. Ông đi lần lần về tới làng quê. Buổi sáng hôm đó mới ôm mình bác đi khất thực từng nhà, cái tới trước cửa nhà của cha mẹ mình, ảnh đứng đằng trước để khất thực. Chắc là cái nhà rộng lắm cho nên ảnh đứng ngoài cổng. Ở trong nhà đó, người cha buổi sáng thức dậy đi rửa mặt gì đó, nhìn ra cổng thấy một người mặc áo vàng không có tóc đứng trước cổng khất thực. Thì ổng quở, tại mấy cái lão đầu trọc này mà con của ta bỏ nhà ra đi. Ổng quở ổng la vậy đó. Ông Ratabala ở ngoài cổng nghe. Thì sau đó cái cô tỳ nữ đem cháo cũ ngày hôm qua đó, cháo chua đó, đem ra đổ ngoài cổng á. Thì cổ bưng cái nồi cháo đem ra đổ ngoài cổng. Thì Ratabala ổng thấy, ổng mới nói: thưa chị, cháo này chỉ nếu chị đổ thì xin đổ vào bát của tôi. Rồi ông đưa bình bát ra, cô tỳ nữ đổ cháo chua vô. Rồi sau đó ông đi tới một cái gốc cây gần đó, ông ngồi ông thọ trai. Bây giờ cô tỳ nữ đi vào mới báo tin cho bà chủ: thưa bà chủ, con biết cậu ấm nhà ta đã trở về. Thì bà chủ mới nói: sao cô biết? Nếu mà quả thật là con ta trở về á, thì ta sẽ cho cô thoát khỏi cái kiếp nô lệ. Cô tỳ nữ mới thưa: con nghe giọng nói thì con biết là cậu chủ, và con nhìn cái bàn tay thì con nhận ra đúng là cậu chủ. Rồi sau đó bà chủ mới tới nói cho ông chủ biết: thưa ông, con trai chúng ta đã về. Thì ông chủ mới đi ra ngoài trước cổng, mới nhìn thấy ông Ratabala còn ngồi bên kia đường. Ông mới nói: này con thân yêu, sao con về tới nhà mà không đi vào nhà, lại đi khất thực? Ông Ratabala mới nói: tôi không có nhà. Cái ông cha mới nói: thôi giờ mời con vô nhà. Thì ông Ratabala ông nói: tôi đã thọ trai rồi, bây giờ tôi xin cứu từ. Thì ông cha mới mời: thôi ngày mai mời con về thọ trai trong nhà. Thì ông im lặng, ông nhận lời. Thì ông chủ về nhà mới kêu mấy bà vợ trước của ông Ratabala đó, mấy bà nữa nha, mà trong kinh không có nói mấy bà. mấy con à, lấy dòng vàng nữ trang à, áo quần nào mà hồi xưa cậu chủ thích á, mấy con mặc vô. Rồi ông mới đem vàng ở trong nhà ra, ông để trên bàn á, mớ này của ông tổ tiên để lại, mớ này của ổng, mớ kia của bà chủ, để ở trong nhà. Rồi sáng ngày mai ông Ratabala tới, thì ông chủ nhà mới nói: này con, trở về nhà đi, đây là vàng của tổ tiên nè, đây là vàng của cha nè, đây là vàng của mẹ nè, giờ con về tất cả sẽ là của con. Rồi mấy bà vợ cũ đó bu lại chào chào Lan Quân, chúng ta đã về. Thì ông Ratabala ông nói: thưa mấy chị, mấy bà vợ đó nghe nói gì cái nói: phu quân chúng ta gọi chúng ta bằng chị. Rồi cái mấy bà ngã ra bất tỉnh hết. Rồi sau đó ông Ratabala ông mới nói: thí chủ muốn cúng dường cái gì thì dọn ra đi, tôi thọ trai để mất thì giờ. Rồi dọn cơm ra thì ông ngồi ăn, xong rồi ông từ giã ông đi. Nói câu chuyện của ông là vậy đó. Rồi tới khi về sau, ông đi tới cái giường thượng quyển của ông vua. Cô không nhớ ông vua xứ nào. Tới cái giường thượng quyển thì ông nghỉ trưa. Thì bây giờ ông vua nghe cái người giữ vườn á, báo tin là có tôn giả Ratabala tới đây nghỉ trưa, báo tin cho ông vua biết. Thì ông vua mới đi xe ngựa tới đảnh lễ ông Ratabala. Ông vua mới hỏi như thế này nè. Cái câu hỏi thì nó dài dòng, cô chỉ tóm tắt thôi. Tôi thấy người ta vì bốn cái lý do này mà đi xuất gia. Một là sức khỏe suy vong. Hai là tài sản suy vong. Thứ ba là tuổi thọ suy vong. Thứ tư là thân tộc suy vong. Có nghĩa là người ta vì bệnh người ta mới đi xuất gia, hay người ta vì già mới đi xuất gia, hay người ta không có ai nương tựa, thân quyến chết hết người ta mới đi xuất gia. Còn ông tôn giả Ratabala, tôi thấy ông còn trẻ, gia đình còn giàu sang, cha mẹ đầy đủ, thân tộc đầy đủ, tại sao ông đi xuất gia? Ông vua hỏi vậy á, thì ông Ratabala mới trả lời cũng bốn điểm. Tôi nghe Đức Phật thuyết pháp và tôi nhận ra bốn cái điều này. Thế gian là thay đổi luôn á, tức là vô thường đó. Rồi thế gian này là không có sở hữu thứ gì hết, tức là khi chết đi là đi tay không, không có đem theo cái món gì hết. Thứ ba là thế gian này không có người bảo hộ, che chở mình đó, không ai che chở bảo hộ mình. Rồi ổng cho cái ví dụ là khi mình bệnh, thân nhân đứng bên cạnh thăm viếng mình, chứ đâu có ai chia sẻ được cái đau đớn của thân thể của mình được. Tức là mình bệnh là mình phải chịu thôi. Và cái điểm thứ tư là thế gian này là luôn luôn bốc lửa, thiêu đốt. Thiêu đốt là vì khát ái. Thế gian này bị thiêu đốt vì khát ái, tức là thích, ham thích đó. Đó, ổng nhận ra bốn cái điều của thế gian. Một cái là vô thường, một cái là không có đem theo được thứ gì, tức là không có sở hữu được gì, Một cái là không ai che chở bảo hộ, gánh vác cái đau đớn của mình. Và thứ tư là cái gì nữa mới kể rồi đó. À, đốt cháy, thiêu đốt gì khác ái, bốn thứ. Hay không? Ông nghe có một lần Đức Phật giảng thôi mà ông nhận ra bốn cái đặc điểm của thế gian. Vì tôi nhận ra bốn cái đặc điểm đó của thế gian cho nên tôi từ bỏ thế gian, xuất gia đi tu. Đó, cái bài kinh hay vậy á. Ông ấy còn trẻ nè, được cha mẹ thương yêu nè, lãnh gia tài nè, sung sướng, giàu sang nè, có nhiều vợ đẹp. Đầy đủ hết những cái gì của cuộc đời ham muốn mà ông từ bỏ thế gian á. Thành ra khi mà từ bỏ thế gian á là cương quyết lắm rồi. Cái chí là xuất trần cương quyết. Cho nên giống như đi được nửa con đường nữa, đâu còn tham ái nữa. Cho nên là thêm cái trí tuệ bật ra nữa là dứt bỏ hết thế gian luôn, đắc quả là hán. Cái tâm trong sạch tức là nhận ra được cái tâm này hoàn toàn không có dính mắc gì hết, đắc quả là hán. Bốn điểm nè, thứ nhất là vô thường, tức là cuộc đời thay đổi. Thứ hai là không ai che chở mình ở trên thế gian này hết á. Mình bệnh một mình đau đớn một mình à. Cái thứ ba là chết ra đi tay không, không đem theo được một thứ gì, tài sản, người thân yêu gì bỏ lại hết. Và thứ tư là luôn luôn khát ái, thiêu đốt. Bốn cái điểm của thế gian. Vì sao? Còn mình thì sao? Mình bây giờ 70, 80 rồi mà còn chưa đi. Còn trẻ thì nói mình còn trẻ, rồi lớn tuổi thì nói giờ mình lỡ già. Thật ra thôi, cô giảng nhiều rồi, giờ mình nghỉ 15 phút, giờ sau mình thực hành.